thì các anh chị em Phật tử đồng tu có mặt cùng với tăng đoàn chùa Giác Ngộ dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Thiện, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, để làm lễ chúc nguyện an lành đến với gia đình Phật tử Lê Thanh, pháp danh Giác Diệu Viên, và chồng pháp danh Thiện Minh, con gái là Giác Diệu Ngọc. Thì ngày hôm nay lớp thư pháp tiếng Việt do thầy Dương phụ trách, mà Lê Thanh cùng tham gia trợ giảng, có mặt rất là đông đủ. Ngoài ra thì thân bằng quyến thuộc, các bạn đồng tu cũng về đây tham dự. Điều đó cho thấy tất cả đều cùng một tâm nguyện, đó là gửi các năng lượng an lành với những lời chúc an lành đến với sự chuẩn bị định cư ở đất nước Hoa Kỳ, một quốc gia mà đối với các cộng đồng di dân ở châu Á, châu Phi xem là đất nước có giấc mơ Mỹ, được xem như là một cái tiêu chuẩn về đời sống vật chất và các cơ hội để lập nghiệp. Thì nhân dịp chúc nguyện an lành này đó, thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chia sẻ đôi điều để hai vợ chồng và con gái đó cùng suy gẫm khi có mặt ở đất nước Hoa Kỳ. Thầy đã đến Hoa Kỳ giảng Phật pháp là 5 lần. Lần đầu là năm 2004, mỗi lần trung bình đó là 2 tháng rưỡi, và lịch thuyết giảng đó thì hầu như diễn ra mỗi ngày, rất là ngoại lệ so với cái văn hóa sinh hoạt ở các chùa hải ngoại nói chung và Hoa Kỳ đó riêng, đó là mỗi tuần 1 lần vào ngày chủ nhật. Thì có một số vấn đề đó mà các gia đình di dân cần phải nắm để chúng ta một mặt đó là sớm thích nghi để không bị lạc lõng trong một đất nước mà nền văn hóa đó nó khác hoàn toàn với ta, nhưng mà khác đó hòa nhập nhưng không để mất gốc, bởi vì gốc rễ văn hóa của con người đó nó mang giá trị tinh thần rất là bền vững, và nó làm cho chúng ta có được một cái hệ giá trị. Những người anh chị em, bạn bè mới là người Mỹ, và cái cộng đồng quốc tế sống và làm việc tại Mỹ đó sẽ đánh giá chúng ta một cách vì chúng ta có gốc rễ văn hóa Việt Nam. Trước nhất đó, về cái định cư của đôi vợ chồng, thì ở tuổi U40, tức là vừa kết thúc U30 qua đến U40 đó, thì cái cơ hội hòa nhập đó không phải là khó. Nên trong thời gian đoạn đầu đó phải dành thời gian đừng dội đi lập nghiệp kiếm tiền liền. Nếu vì lý do bắt buộc phải thế thì phải dành thời gian học tiếng Anh á, tối thiểu cũng phải là 2-3 tiếng mỗi ngày. Rồi chưa có phải vội vã đi lập nghiệp liền á, thì phải tập trung trong vòng mấy tháng đầu, làm sao để các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết được lưu loát, thì chúng ta mới có thể hội nhập được với đời sống Mỹ, văn hóa Mỹ, xã hội Mỹ, luật pháp Mỹ. Và đó là cái con đường rất là dài lâu. Thầy có mặt ở gần 20 tiểu bang của Hoa Kỳ, thì theo dự đoán của thầy đó, các chùa Việt Nam tại Mỹ thì khoảng 150 ngôi, trong hai thập niên tới phải đối diện với cái khủng hoảng ngôn ngữ khi mà các vị trụ trì người Việt Nam đó đi di dân đó, bằng con đường tị nạn chính trị hoặc là tị nạn kinh tế, thì không có những cái chuẩn bị về ngôn ngữ và văn hóa. Trên sống làm việc ở tại Hoa Kỳ đôi lúc là 3 thập niên nhưng mà vẫn không giao tiếp tiếng Anh được, do đó chỉ co cụm trong cộng đồng người Việt Nam thôi. Và những người Việt Nam đi vượt biên rồi đi hợp tác lao động thì nhớ mà đi vượt biên đó, 1-2 thập niên nữa cũng về cõi Phật hết. Bây giờ họ cũng đã phần lớn rồi 60-70 tuổi hết á. Thì khi mà thế hệ đó ra đi đó thì thế hệ 1.5, tức là giống như bé Giang Kiều Ngọc này, 13-14 tuổi Việt Nam, sau đó qua bên Mỹ định cư, thì các cháu nó sẽ tiếp thu tiếng Anh rất là nhanh, và khi về nhà đó nó không cảm thấy tự tin để nói tiếng Việt. Cha mẹ thì cũng không có thời giờ nhiều, nhiều khi cha mẹ đi về thì nó đã ngủ, rồi sáng mai đi làm thì nó chưa thức. Cái cơ hội để mà giao tiếp tiếng Việt giữa cha mẹ và con cái trong gia đình gần như là rất ít. Cho nên học tại trường một thời gian các cháu nó sẽ rất là giỏi tiếng Anh và nó bị lụt dần tiếng Việt. Thì cái khoảng trống đó thì tạm gọi là cái cú sốc văn hóa hai thế hệ về phương diện ngôn ngữ. Và thế hệ 1.5 này đó, khi đi chùa đó nói tiếng Việt nó không tự tin, mà các nhà sư, các sư cô trụ trì đó thì không nói tiếng Anh được. Cái khoảng trống đó, đó nó sẽ làm cho người ta bỏ dần cái việc đi chùa. Chỉ có một thiểu số vài chùa thôi trụ trì đã có thể nói tiếng Anh, do có học cử nhân, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ chương trình của Mỹ. Do đó phải nhớ cái quy tắc ở Mỹ đó, có miệng mà không nói tiếng Anh được được xem là câm, có lỗ tai nghe ta nói tiếng Anh mà không hiểu được xem là điếc, và có chân mà không biết lái xe hơi được xem là què. Rồi đó là văn hóa mà, cho nên nam nữ thì không cần biết, hãy sống ở phương Tây là phải học lái xe, là mà tất cả mọi thứ mình phải tự chủ động hết. Và cái ngôn ngữ là yếu tố quyết định sự lập nghiệp thành công. Đang khi mình vừa kết thúc cái U30 hoặc là trên đường kết thúc U30 để bước qua cái U40 thì cái cơ hội nghề nghiệp nó khó hơn là U20. Chúng ta phải hiểu rõ, tuyển dụng ta cũng tuyển dụng những người trẻ. Cho nên không chịu đầu tư ngôn ngữ là một thiếu sót lớn. Thì rất nhiều bà con Việt Nam đi vượt biên sang đó thì cũng không có đi học. Nhưng mà thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai đó sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó thì rất là giỏi ngôn ngữ bản địa, cho nên là thành công hơn thế hệ cha mẹ của mình. Thì thầy tin là hai vợ chồng vẫn còn đang trẻ, cho nên là cố gắng là khắc phục rào cản ngôn ngữ để mình mới hòa nhập nhanh. Và đó cũng là nền tảng để chúng ta lập nghiệp, có thể du dai. Vì đó là một đất nước mà bất cứ ai có tài đều có thể được tỏa sáng một cách đồng đẳng. Điều thứ hai đó, giữ gìn truyền thống văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Cái hay của cộng đồng người Việt đó là khi di cư ở quốc gia nào đó là nỗ lực giữ gìn văn hóa. Thì ai là Phật giáo thì đi đâu cũng mang đạo Phật theo. Cho nên để dễ ổn định trong vài tuần lễ đầu thì tượng Phật nè, kinh sách nè, những cái công cụ hỗ trợ cho việc tu chúng ta cũng mang theo. Tại vì bên bển mà đi tìm mua khó lắm và giá cũng rất là cao. Rồi răng hàm, tất cả các thứ muốn điều chỉnh sửa chữa gì làm sẵn ở Việt Nam hết, tiết kiệm rất nhiều tiền. Dạ. Như vậy mình khi mình qua bệnh đó là mình có thể có bàn thờ được liền, không có bị đứt quãng cái sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tôn giáo. Thì cái công việc quan trọng nhất là cha mẹ phải trở thành huấn luyện viên văn hóa cho con em của mình. Thì bé Diệu Ngọc này tới sinh hoạt trong chương trình là Búp Sen Từ Bi cũng đã quen. Thì như vậy tiếp tục trong một gia đình tổ ấm nhỏ với mấy thành viên thì không khó. Cho nên là cố gắng làm sao ít nhất một tuần phải có ngày sinh hoạt chung vợ chồng con cái một cái thời kinh nào đó. Còn mà đủ luôn thì quá tốt, mỗi ngày quá tốt, thời giờ và mỗi ngày lý tưởng đó thì rất khó thực hiện. Nên chủ nhật đó, thì khuyên tìm một cái ngôi chùa gần nhất ở nơi mình ở để đi. Bên đó là ở tiểu bang và thành phố nào? Washington, ở chùa Washington State hay Washington DC? Seattle. Seattle thì có được 8 ngôi chùa không? Thì về nhà search ở trên mạng đó nha, chùa Việt Nam ở Seattle vào Google đó thì nó sẽ đưa ra cái danh mục các chùa. Phần lớn các chùa đó thầy có thuyết giảng hết á. À, thầy cũng biết sinh hoạt căn bản ở các chùa tại đây. Như vậy thì chọn một cái ngôi chùa nào mà mình thấy thích hợp, và cái khoảng cách địa lý đó nó trong vòng khoảng 80 cây số, đi trung bình khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe để đi sinh hoạt. Rồi, sinh hoạt các chùa đó thì chủ yếu diễn ra vào sáng chủ nhật, thì cả gia đình cùng đi. Thì ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó thì những gia đình Phật tử có được cái hay đó là khi đi chùa là đi cả một gia đình, vợ chồng cùng đi với nhau, rồi con cái cũng cùng đi, ăn thua cha mẹ thôi, cha mẹ mà dẫn dắt tốt rồi con cũng đi theo. Thì cái đó nó làm cho cái truyền thống thực tập Phật pháp nó không có bị đứt quãng, và cái đó nó giúp cho các bạn đó có thể cân bằng cuộc sống vật chất. Ở Mỹ đó, thì cái áp lực rất là lớn, bởi vì cái nền văn hóa đó là văn hóa nợ. Ai có đủ 10% tiền trong ngân hàng để có thể mua nhà là mình được quyền thiếu nợ trả góp. Gia đình vác cái trên vai một đống nợ, sau thời gian thì mình phấn đấu thành công thì sớm được căn nhà. Cho nên áp lực nó nhiều, mỗi tháng nó bill nó tới đủ kiểu hết á, không bill tiền nhà, bill tiền điện, bill tiền nước, rồi bill bảo hiểm y tế, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm nhân thọ. Thì sống ở Mỹ thì phải tập làm quen với cái đó. Nên mấy cái đó nó làm cho mình rất là kẻ căng thẳng, nhất là trong vòng 2 năm đầu cái sự nghiệp đó, có thể là nó chậm ổn định hơn so với những người đã định cư lâu. Thì việc mà mình đi chùa nó sẽ làm cho mình giải tỏa được những căng thẳng, nó giúp cho mình có mặt trong một không gian mới, là gặp những con người mà họ chú trọng đến các năng lượng an lành, những cái thực tập để giúp cho mình giải tỏa những nỗi khổ niềm đau. Cho nên dầu có bận rộn cỡ nào đi nữa thì chúng ta phải tập làm quen dân quá Mỹ, không tính bằng km mà tính bằng giờ lái xe. Đi chùa trung bình tiếng là chuyện bình thường, bằng tiếng vẫn 80 cây số, 100 cây số cũng là chuyện bình thường thôi. Nên là đừng có quá tiếc cái thời gian nha, dù có bận trong giai đoạn đầu cũng cắn kết. Và ở tại nhà đó thì ngoài một buổi tại chùa thì gia đình cứ chọn một cái ngày nào đó, một cái giờ nào đó sinh hoạt chung, tụng có thể kinh ở tại nhà, thì nó làm cho mình nhớ lời Phật dạy. Thì cái đó nó mới mang lại cái chất lượng hạnh phúc. Thì so với các cộng đồng tôn giáo đó thì cộng đồng Phật tử là thờ ơ với việc thực tập. Có rất nhiều Phật tử quy xong rồi không đến chùa luôn, cái gì cũng online. Sau cái Covid-19 đó thì cái văn hóa online đó làm cho người ta lười biếng đi cái chùa thực tiễn. Chùa Giác Ngộ chúng ta được phục hồi sinh hoạt rất là nhanh sau cái Covid, còn các chùa khác là te tua. nhiều chùa đó là Phật tử ta không đến luôn. Riêng các nhà sư ở Thái Lan thôi đó nha, thì trước Covid đó là 320.000 nhà sư trên toàn quốc, sau cái Covid chỉ còn lại có chưa đầy 200.000 nhà sư, tức là mất đi hơn 1/3 mà không có phục hồi. Mà giờ bệnh bệnh là tu báo hiếu thì chỉ có một thiểu số là tu trọn đời, còn lại là tu vài năm là hoàn tục. Nhưng mà cái số tăng thêm á để lắp vào cái số hoàn tục đó là không có. À, thì đó là cái tác động của online. Thì giờ các cái chợ truyền thống cũng phá sản, ta mua online giá rẻ hơn, khỏi phải có công đi, hàng giao tới tận nơi, đúng không? Là khá thế. Cho nên là thầy nói như vậy để đừng có đi chùa online, không? Đi chùa online chỉ diễn ra trong lúc mà chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn. À, ví dụ mình đi làm ca đêm mà chùa sư vật ban ngày thì thôi đành thế. Hoặc là ở nơi mình ở nó không có chùa, mà đa cái si thọ nó có đến mấy ngôi chùa, không? Cho nên cố gắng. Điều ba, hòa nhập nhưng không mất gốc. Cái áo Nhật Bình mà thầy đang mặc đó là một ví dụ về bản sắc văn hóa pháp phục của Phật giáo Việt Nam, được một vị hòa thượng ở tại Huế chế tác từ việc nghiên cứu chiếc áo hoàng hậu của triều Nguyễn, bỏ đi các màu sắc. Và lúc đầu đó được chế tác theo cái màu nâu sòng với màu nâu, màu lam với màu nâu. Màu lam thì dành cho chư ni, màu nâu đó dành cho chư tăng. Và như mặc định đó, thì chiếc áo này chỉ dành cho những người mới xuất gia đó, hoặc là mới thọ giới làm thầy làm sư cô một vài năm. Thì hiện tại thì văn hóa áo Nhật Bình này đã có mặt ở ít nhất là 30+ tỉnh thành, từ Quảng Trị đến Mũi Cà Mau. Còn miền Bắc đó thì chưa quen với cái chiếc pháp phục này. Thì thầy lên thượng đọa là năm 2010, đến nay thầy vẫn mặc chiếc áo Nhật Bình. Và quy định cho toàn bộ tăng đoàn chủ chức ngộ cũng mặc áo Nhật Bình. Bởi vì đó, khi mình ra nước ngoài hay là du khách nước ngoài đến Việt Nam á, nhìn chiếc áo này biết là tăng ni Việt Nam. Còn mặc cái chiếc áo tràng của tăng ni ở trong nước á, khi ra nước ngoài hoặc là du khách nước ngoài đến Việt Nam á, thì ta sẽ ngộ nhận chúng ta là các nhà sư Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông hay là Ma Cao. Hay là bởi vì á, cái chiếc áo tràng đó là có xuất xứ từ Trung Quốc. Cho nên khi mà thầy đi ra bên ngoài, người ta tưởng thầy là như chú tiểu. Thứ nhất là nhỏ con, thứ hai đó là mặc cái chiếc áo Nhật. Thì đây là một cái ví dụ để thể hiện cái bản sắc văn hóa pháp phục của Phật giáo Việt Nam. Thầy cũng đề xuất giáo hội nhiều lần, bàn văn hóa trung ương nhiều lần nên sử dụng chiếc Nhật Bình đó làm pháp phục cho tăng ni Việt Nam bắt buộc. Rất tiếc thì đề xuất đó không được thông qua. Chúng ta sử dụng chiếc áo tràng mà về hình thức nó giống 80% với chiếc áo tràng của Trung Quốc, thì đó là một điều đáng tiếc. Thì văn hóa Việt Nam chúng ta có chiếc áo dài, áo tứ thân, nón quay thao, nón lá, áo bà ba. Trong thời kỳ mà chống thực dân Pháp á, dưới sự lãnh đạo của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, thì chúng ta thấy là toàn bộ người dân Việt Nam mình đó, mặc áo dài khăn đóng hết đó. Nam nữ gì cũng vậy, đó là bản sắc văn hóa. Và trong mấy chục năm sau chủ nghĩa là chúng ta mất đi cái văn hóa gọi là y phục Việt Nam truyền thống rất là nhanh, nhanh đến độ không thể tưởng tượng được, trong vòng 70+ năm mà mất rất là lẹ. Đó cũng là điều rất là đáng buồn, là bởi vì truyền hình Việt Nam mình đó đề cao cái game show để kinh doanh, rồi phim ảnh của nước ngoài lan tràn trên truyền hình đó để kiếm tiền, mà không có nước nào ta làm thế. Cho nên người Việt Nam biết văn hóa của nước ngoài qua phim ảnh nhiều hơn là biết văn hóa Việt Nam. Thì đó là điều mà lãnh đạo của Việt Nam phải suy gẫm để mà tìm giải pháp giữ gìn cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Thì khi chúng ta sang nước ngoài đó, thì cái mặc cảm thông thường của người Việt Nam là gì? Tôi xuất thân từ nước nghèo, tôi bị đánh giá là người nghèo. Cho nên nhiều người mặc cảm tự tin đến độ không dám nói mình là người Việt Nam. Thì đó là điều không nên. Thì cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình là người Việt Nam, nước chúng ta còn nghèo có sao đâu. Đó là chuyện của toàn quốc gia. Còn cái gốc rễ của mình không nên chối bỏ. Cha mẹ mình nghèo cũng không sao, đó là chuyện của cha mẹ. Nhưng mà bản thân mình cố gắng làm sao không nghèo. Mình được quyền sinh ra trong một gia đình có cha mẹ nghèo, nhưng mà mình lớn lên mình để cho mình tiếp tục nghèo như cha mẹ là lỗi của mình. Do đó chúng ta phải xóa bỏ mặc cảm tự ti dân tộc. Nước Việt Nam không có nhược tiểu. Việt Nam đánh thắng Trung Quốc 66 lần, đánh thắng Mỹ, đánh thắng Pháp, đánh thắng Nhật, không có nhược. Và nước Việt Nam có 100 triệu dân ở trong nước, 5 triệu dân ở nước ngoài, không có tiểu. Một nước Việt Nam bằng là mười mấy 20 nước của châu Âu gộp lại về phương diện dân số. Làm sao chúng ta gọi là tiểu được? Còn địa dư nó không quan trọng, nó diện tích lớn hay là diện tích nhỏ nó không quan trọng nữa. Mà giá trị con người nó được tính từ gì? Từ cái đầu trở lên. Chúng ta phải xác định cho nó, cho mình có nhỏ con hay dân ngoại quốc không vấn đề gì. Ra nước ngoài mọi người đều là bình đẳng, mọi dân tộc đều bình đẳng, mà nam nữ gì cũng bình đẳng. Cho nên cái giá trị thật của mình đóng góp là cái gì người ta mới quan tâm. Rồi mình xuất thân ở nước Việt Nam hay là không nước Việt Nam nó không còn là quan trọng nữa. Cho nên mình phải có cái niềm nhớ nghĩ đến cái gốc rễ văn hóa đó, để chúng ta trong quá trình hòa nhập không đánh mất gốc rễ của mình. Văn hóa Hoa Kỳ mới 300 năm, văn hóa của Úc Cần là đã mất 150 năm, văn hóa Việt Nam riêng Hà Nội là 1.000 năm. Dân học chúng ta nói rằng mình có 4.000 năm văn hiến, nhưng mà cụ thể rõ ràng đó là ít nhất là 2.000 mấy trăm năm. Ít có quốc gia nào có được mấy ngàn năm lịch sử như thế. Cho nên phải giữ đó như là một niềm hãnh diện tự hào, và giữ văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực. Thì dĩ nhiên mình cũng phải hòa nhập với ẩm thực địa phương, là khá vậy. Nhưng mà đừng bao giờ để cho chúng ta tự chối bỏ cái rốt rễ tinh thần của mình về phương diện văn hóa. Do đó đến những cái ngày lễ của người Việt Nam, thì dầu mình đang sống ở nước ngoài vẫn phải thể hiện được cái tính văn hóa đó. Cái đó thì người bản địa mới đánh giá cao mình được. Còn mình hòa nhập, mình trở thành họ, mình bám đuôi theo họ, họ không coi mình ra gì hết trơn. Còn mình ngang hàng với họ thì họ mới coi trọng chúng ta được. Đó là cái quan hệ gọi là đồng đẳng trong tương quan xã hội giữa mình và những người khác. Điều 4 là về vấn đề tương lai của các cháu. Thì cháu Dương Ngọc này năm nay 13 hay nhiêu? 13 tuổi. Thì trong vòng khoảng chừng 6 tháng thôi, mấy cháu mà thiếu niên đó, đó là hòa nhập rất là nhanh. Nhanh đến độ mình không tưởng tượng được đâu. Cái chương trình giáo dục từ lớp 12 trở xuống ở Việt Nam đó, nó cao hơn ở Hoa Kỳ trung bình là 1 năm. Lớp 12, 13 tuổi đang học lớp 7 hay lớp 8? Lớp 7. Thì với trình độ lớp 7 qua bên bển đó, mình nhảy lên thẳng học lớp 9 vẫn thấy dễ. Nó thẳng vậy đó. Toán, lý, hóa, sinh, tất cả những thứ mà khoa học tự nhiên đó, thì cái trình độ của Việt Nam mình nó nhò nhét quá mức. Cho nên học trước cái chương trình của Mỹ trung bình khoảng 1 năm rưỡi. Như vậy là khi qua bên bển là mình học nó rất là dễ, không có khó. Cái nền tảng giáo dục của Mỹ á, là ở bên dưới ta không có nhồi sọ, để cho các cháu nó còn có thời gian á, là chơi thể thao, rồi tương tác với bạn bè, gắn liền với không gian thực, rồi đi du lịch, giải trí, vân vân, để nó trưởng thành về các phương diện khác nhau. Còn Việt Nam chúng ta là nhồi nhét quá mức, đến độ là bắt buộc phải đi học thêm, đề thi ra nó gắn liền với học thêm thôi. Như vậy là suốt một cái tuổi thơ đó của các cháu học sinh gần như không có gì. Còn ở trường đó, ở nước ngoài thì 8 giờ ta vô, đến 2-3 giờ chiều đi về. À, thì mỗi một sinh có một cái tủ trong trường vậy đó, để tập vở, là học tại trường xong về nhà chỉ làm vài bài tập thôi. À, còn lại là sinh hoạt với gia đình, giải trí vân vân, chứ không có nhò nhét. Lên đến trình độ cử nhân đó, thì Việt Nam mình thua Hoa Kỳ xa, lên đến thạc sĩ tiến sĩ còn thua xa nữa. Cho nên đó, cái cách của mình nhồi sọ nó làm cho mình đó là đậu được rất nhiều người ở cái giải Olympic quốc tế, à, do trình độ lớp 12. Còn cái trình độ mà cao á, từ cử nhân cho đến trở thành các khoa học gia, rồi đoạt những giải như là Nobel, danh giá, thì Việt Nam chưa từng có một người. Về giải Phil thì chỉ có giáo sư Ngô Bảo Châu, nhưng mà đứng với góc độ là quốc tịch người Pháp chứ không phải quốc tịch Việt Nam. À, đang ghi trên thế giới này đó, thì dân tộc Do Thái đó chiếm 2/3 đoạt được giải Nobel trên toàn cầu, dù họ thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Do đó là khi mà qua học đó, thì chúng ta phải hiểu rất rõ văn hóa Hoa Kỳ là văn hóa tự do. Đến 16 tuổi đó được xem là người lớn, và trẻ em, xin lỗi, 16 tuổi ở Hoa Kỳ đó thì được quyền ẩn bằng trai bằng gái về nhà, cha mẹ không được rầy, không được ngăn cấm. Thì đó là văn hóa Mỹ, luật pháp Mỹ ủng hộ và khích lệ. À, còn mình là xuất thân từ Việt Nam á, thì đừng có dễ dãi. À, cái mà người Việt Nam mình thường nói là già nhân ngãi, non vợ chồng, tức là trải nghiệm trái cấm nó sớm quá đó thì hạnh phúc gia đình nó không đảm bảo được, và nhất là người nữ thì nó lỗ lã nhiều. Cho nên mặc dù luật pháp và văn hóa ở cái nước tự do như Hoa Kỳ cho phép, thì các bạn trẻ Việt Nam á, khi đi tới Hoa Kỳ cũng phải biết giữ mình. Và trong cái giai đoạn ở cái tuổi học trò thì cái việc duy nhất là tập trung vào việc học. Thứ hai đó là giữ cái tình bạn trong sáng, tương tác trong cái thế giới thực. Thứ ba đó là đừng dừng lại ở cái trình độ cử nhân, vì ở Hoa Kỳ trình độ cử nhân là rất thấp, nó không là gì hết á. Thì chúng ta phải nâng cao cái trình độ, và có quốc tịch Hoa Kỳ thì chúng ta có được nhiều cái cơ hội, như là được học bổng nếu mình học giỏi. Còn nếu học bổng thì được chính phủ cho vay tiền, không lấy lãi suất. Sau khi tốt nghiệp thì mình trả nợ xong, trả nợ sau. Rồi các ứng cử viên tổng thống mà khi vận động tranh cử thì có người cũng đưa ra chính sách, nếu làm tổng thống thì xóa nợ sinh viên. Và trên thực tế thì lịch sử xóa nợ sinh viên ở Hoa Kỳ diễn ra ở rất nhiều đời tổng thống khác nhau. Thì đó là những cái cơ hội rất là tốt. Cho nên sống ở một đất nước tiên tiến như vậy mà mình không biết tận dụng cái nền giáo dục hiện đại nhất của thế giới, thì đó là một thiếu sót lớn. Cho nên cố gắng tối thiểu phải là trình độ cử nhân, đừng vội vã đi lập nghiệp gì sớm cho nó mệt, và nhất là người nữ. Rồi thế nên giáo dục tại đây đó, nó khích lệ chúng ta cái tự do suy tư trên nền tảng của một nền giáo dục khai phóng. Và nền giáo dục khai phóng có thể đặt nặng về trí tuệ, rất là gần với đạo Phật. Cho nên là tự học đó, vẫn đóng một vai trò quan trọng để cho mình trở thành học giỏi và có được cái sự nghiệp và tươi sáng và cao quý về sau này. Do đó cha mẹ phải dành thời gian để thấy được những cái thay đổi tâm sinh lý của con em của mình, kịp thời uống nắng, kịp thời nâng đỡ, đồng hành, ủng hộ tinh thần. Thì như vậy ngoài cái thành công về vật chất thông qua lập nghiệp chân chính ở một đất nước có nhiều hứa hẹn, thì chúng ta phải làm sao xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc thì có được những cái thành công khác nó cũng không có giá trị. Đánh đổi một cái gì đó với cái hạnh phúc thì nó còn có ý nghĩa không? Nếu mình được hạnh phúc mà nó thiếu cái gì đó, đó cũng không sao. Còn có được rất nhiều thứ mà không có hạnh phúc đó, thì cái đánh đổi đó là điều mình phải xét lại. Do đó phải dành thời gian nhiều cho sinh hoạt gia đình. Và điều cuối cùng đó, thì thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thì thầy chúc mừng hai vợ chồng và đứa con gái có được một cái tương lai tươi sáng ở đất nước Hoa Kỳ, trên nền tảng là lập nghiệp thành công, cũng như là nhiều cái phương diện, nhiều nỗ lực khác, trong đó có sự tu tập Phật pháp. thì cũng nên nhớ là Seattle đó là một cái nơi mà quanh năm thuốc sáng không nhìn thấy được mặt trời, ngay cả trong mùa hè. Cái tỷ lệ trầm cảm ở Seattle là cao nhất nước Mỹ, bởi vì trời nó cứ ui, nó cứ tâm tối vậy đó, thì nó làm cho người ta dễ buồn, dễ chán, dễ cô đơn, dễ buồn tủi, dễ kém vận động. Cho nên lỡ mà nó dướng vô trầm cảm cái là khó hết lắm. Thì chúng ta phải tự ý thức năng động lên, rồi nhiệt quyết, rồi dù mua theo cái đèn tia hồng ngoại đó, để lâu lâu buồn chán cái rọi vô mắt, nhắm mắt lại rọi chừng 30 giây nó tỉnh rồi. Rọi sau óc đang buồn chán cô đơn, rọi vô sau óc chừng 20 phút là máu lên phong trên não, tinh thần sảng khoái, thoải mái, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Chúng ta phải lưu ý bằng đó. Thì về phương diện y khoa đó là ánh sáng nó làm cho chúng ta tỉnh táo, không có giải đãi, hôn trầm, giả dưỡi, bần thần, mệt mỏi. Còn ở tại Hàn Quốc á, thì là lúc mà ta lắp mấy cái đèn tốt pha đó ở mấy cái thành cầu á, thì cái tỷ lệ tự tử nó giảm đi khoảng 40%. Giới trẻ Hàn Quốc là tự tử nhiều nhất thế giới, do cái áp lực thi cử, áp lực sinh hoạt. Nhưng mà khi mà chườm người ra đó ở cái thành cầu để mà nhảy xuống sông á, thì cái đèn nó bắn lên cái đã hết muốn tự tử. Thì đó là một cái ví dụ. Và ở châu Âu tại sao ban ngày người ta bắt buộc phải lái xe hơi, xe Honda gì phải mở đèn hết, chứ không phải chỉ có ban đêm nha. Không phải vì đó là tiết nó phủ rồi sương nó mờ mà ta phải làm thế. Thì mở đèn lên để tài xế không buồn ngủ và do đó nó làm giảm thiểu cái tai nạn giao thông. Thì đó là cái tác năng của trị liệu nhiệt. Và trong kinh Tạng Bali đó, Đức Phật cũng có dạy mỗi khi hôn trầm, tức là mình ngủ tự trong tâm ngủ ra đó, thì Đức Phật kêu là quán ánh sáng mặt trời. Quán tức là nhìn đó, nhìn vào mặt trời thì tự động nó làm cho mình đó là hết buồn ngủ. Thì đó là một vài điều nhân dịp tăng đoàn chùa Giác Ngộ tụng kinh cùng với Phật tử để chúc phúc cho gia đình, thì thầy có đôi lời để mong tất cả những điều tốt lành đến với ba thành viên của gia đình và những người thân. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.